Vâng, thưa quý vị khán giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần, sẽ đến với quý vị qua sự trình bày của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Mali xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông.
Kính chào cô Mali, kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, trước khi chúng tôi đến với chương trình thời sự trong tuần của ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng thông báo cùng quý vị khán giả và chương trình vào tuần tới, tức là ngày 24 tháng 12, tức là đêm Christmas Eve, thưa quý vị. Do đó, chương trình thời sự hàng tuần sẽ không đến với quý vị như thường lệ. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có một chương trình đón Noel đặc biệt với sự phối hợp của ông Đỗ Văn Phúc, Miley, Kiều Loan, ông nhà báo Hồng Phúc và các cộng tác viên của Đài Phát thanh Việt Nam. Chương trình của chúng tôi sẽ bắt đầu từ 8 giờ tới 10 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng đến với chúng tôi trong chương trình đón Noel vào thứ Bảy tuần tới. Và thưa ông Phúc, chúng ta xin được trở về với những cái thời sự, những cái diễn biến đã vừa mới xảy ra trong tuần vừa qua. Thưa ông, theo Miley được biết là vào ngày hôm qua tại thành phố Westminster, Nam California, trong cộng đồng người Việt của chúng ta vừa mới có một cái tin rất là quan trọng đã xảy ra, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy có một cái tin về cái việc cấm lá cờ đỏ sao vàng, tức là cờ của Cộng sản Việt Nam, ở tại một thành phố, đó là thành phố Westminster thuộc tiểu bang California. Thì vừa qua trong một cái cuộc họp của hội đồng thành phố gồm có 5 vị, trong đó thì có ông thị trưởng là Tạ Đức Trí, ông phó thị tưởng là Tyler Diệp và có một nghị viên mới được bầu là Kimberly Hồ, còn hai người kia là hai người, một người hình như là một người gốc Hispanic và một người Mỹ, thì đã đưa ra một cái quyết định là cấm không được phô trương cờ của Cộng sản Việt Nam ở tại thành phố Westminster, và cái cuộc họp đã bỏ 5 phiếu thuận, không có phiếu nào chống cả. Và chúng tôi xin loan tin này đến quý vị đồng hương Việt Nam để thấy đây là một tin mừng và mong ước rằng sau cái thành phố Westminster sẽ có nhiều cái thành phố khác sẽ ra những cái nghị quyết này, và để cho chúng ta sẽ không bao giờ thấy cái lá cờ đỏ sốt mắt nó trước mặt chúng ta nữa, nhất là sau cái vụ mà một cái tên thương gia Lê Đình Hùng đã qua để mặc áo cờ đỏ sao vàng, và cũng rải rác cũng có một vài người thường dân họ vì vô tình hay là sau đó không biết họ cũng có cho con cái họ mặc những cái áo t-shirt màu đỏ sao vàng mà người dân chúng ta có bắt gặp một hai lần nhưng mà không có dám có phản ứng bởi vì cũng thấy cũng ngại ngại sau đó. Thì tôi nghĩ đây là một cái bước tiến rất là tốt đẹp đó, thưa cô, thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, khi Miley đọc cái tin này thì Miley rất là gọi là reserve hay là một cách muốn loan tin một cách rất là thận trọng. Là khi mà chúng ta dùng hai chữ nghị quyết, thì thưa ông, nghị quyết là tiếng Mỹ gọi là resolution đó phải không ạ? Và nếu như thưa quý vị khán giả, nếu nó là resolution đó, thì nó chỉ là một cái, nó không thể gọi là luật, mà chỉ gọi là một cái đề nghị mà thôi, một cái khuyến khích và đề nghị, chứ không có được... chứ thực sự nó không có về vấn đề pháp lý đó, nó không có quyền áp tải trên người dân. Chẳng hạn như mấy năm về trước chúng ta thấy là có rất nhiều tiểu bang, trong đó có tiểu bang Texas và tiểu bang Oklahoma, cộng đồng người Việt của chúng ta đã đi qua rất nhiều khó khăn và thử thách để lấy được những cái nghị quyết của tiểu bang công nhận cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của người Việt, quốc gia của chúng ta sống tại nơi đây. Thì cái đó nó cũng gọi là resolution, thưa ông. Tuy nhiên nó không được gọi là luật. Thì do đó vẫn có những nơi lâu lâu người ta treo lá cờ đỏ, chẳng hạn như là các trường đại học có những cái ngày mà gọi là ngày quốc tế đó, thì họ công nhận cái lá cờ đỏ sao vàng vì cái lý do đó là lá cờ được công nhận bởi quốc tế nên họ treo cái lá cờ đó. Thì do đó thưa quý vị thính giả, khi chúng tôi loan tải cái tin là nghị quyết thì xin quý vị cũng cũng hiểu theo cái lề luật của Hoa Kỳ, nghị quyết là chỉ là một cái đề nghị thôi chứ không phải là luật. Nếu mà lý do có gì không đúng xin ông Phúc làm ơn bổ túc giùm Mai Ly thưa ông.
Vâng, thưa cô, tôi chỉ có một cái điều là tôi muốn thưa như thế này, khi mà cô dùng chữ đề nghị á, thì nó chưa được chấp thuận và chưa được ban hành gì á. Đó chỉ là một cái đề nghị, tức là một người họ đề xuất ra, họ đưa ra ý kiến ra cái hội đồng để đề nghị. Nhưng mà khi hội đồng đã chấp thuận rồi á, thì nó trở thành một cái resolution. Thì cái này, thưa quý vị, đây là vấn đề luật pháp. Từng mỗi bộ cấp á, thì nó có một cái mình dùng cái chữ nghị quyết một cách gọi là chung chung thôi, nhưng mà cái luật khi mà gọi là đạo luật sắc luật thì nó ở phải ở cấp liên bang rồi xuống cấp tiểu bang, còn ở cấp thành phố thì coi như nếu mà chúng ta có thể tạm dùng một chữ gọi là quyết định cũng được, chứ nếu gọi là luật thì nó không có đúng. Nhưng mà dù sao nữa tôi cũng có một cái tính chất cưỡng chế một phần nào đó, bởi vì chúng ta biết rằng cái xứ Hoa Kỳ này là một cái liên bang. Thành nhiều khi một cái đạo luật của liên bang ấy, nhiều khi nó không có tính chất cưỡng chế ở tại cái tiểu bang nữa. Cũng như tiểu bang nó có cái luật, nhưng mà nhiều khi thành phố ấy, nó cũng có những cái quyết định riêng mà cái luật của tiểu bang không có thông qua được. Thành ra tôi thấy cái nói chung ra đây là một cái vấn đề luật pháp mà tôi không phải là luật sư, thành ra tôi không dám đi sâu vào. Nhưng mà dù sao thì chúng ta thấy đó cũng là một cái quyết định. Mà khi đó là quyết định thì chúng ta thấy đó là một cái thắng lợi rồi.
Và qua đúng như vậy nó là một cái thắng lợi cho cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta. Nhưng mà nhiều lúc khi mà chúng tôi nó đưa ra những cái tin thì chúng tôi chỉ sợ là quý vị thính giả không có nắm vững được cái vấn đề rồi từ đó tưởng rằng là nó trở thành một cái luật bất di bất dịch tại cái thành phố đó. Thì chẳng hạn như thưa ông Mai Lê xin phép được nói thêm chút xíu về vấn đề này vì nó liên quan tới cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Thì như ông biết là ở Hoa Kỳ này đó, chẳng hạn như cái lá cờ Mỹ, có những nơi người ta không, người ta đưa ra những cái resolution, người ta cấm không được đốt lá cờ, nhưng mà cái đó lại vi phạm cái tự do ngôn luận của người dân. Thì chẳng hạn bây giờ nói là cái lá cờ Cộng sản, thành phố Westminster đưa ra cái resolution là không được treo cờ đỏ cờ đỏ sao vàng, nhưng mà thí dụ có một người nào đó mà người ta cầm cờ đỏ sao vàng thì như vậy mà không cho người ta cầm thì như vậy cái quyền tự do ngôn luận của họ có bị vi phạm hay không, đó là một cái câu hỏi và Mai Ly nghĩ rằng có lẽ chúng ta cũng không có thể có cái câu trả lời cho quý vị khán giả ngày hôm nay. Tuy nhiên đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ tới chứ không phải không. Vâng, về cái vấn đề trở về vấn đề tình hình ở phía bên biển Đông thì thưa ông trong năm vừa rồi thì ông Tập Cận Bình khi qua thăm viếng với Tổng thống Obama thì ông Tập Cận Bình đã có cam đoan với Tổng thống Obama rằng ông ta sẽ không có quân sự hóa trên các cái đảo nhân tạo đã được bồi đắp ở khu vực Trường Sa, cái khu vực mà đang được tranh chấp hiện nay. Thì thưa ông, cho tới ngày hôm nay thì phía bên Trung Cộng họ có tuân thủ theo cái lời hứa đó hay không thưa ông?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị, tôi lại một lần nữa tôi xin phép nhắc lại lời của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Thì đối với Cộng sản nó nói ngày hôm nay nhưng mà ngày hôm mai ấy, thì nó lại làm khác. Cái chuyện đó là chuyện thông thường từ mấy chục năm qua, từ khi chúng ta biết đến cái Cộng sản. Cộng sản Tàu, Cộng sản Việt, Cộng sản Nga, Cộng sản Bắc Hàn, thứ nào cũng là một thứ mà thôi. Thì vừa qua đó, ngày thứ năm vừa qua, tức là ngày 15 Tây đó, thì theo báo New York Times, Trung Cộng đã thú nhận rằng chúng nó đã đặt cái hệ thống vũ khí trên đảo nhân tạo ở trong cái khu vực mà đang tranh chấp ngoài Biển Đông. Cái việc này nó làm quan trọng thêm, trầm trọng thêm cái mối quan hệ vốn đã căng thẳng với Hoa Kỳ và vào cái thời điểm mà ông Donald Trump sắp sửa lên làm tổng thống. Thì thưa quý vị, theo Trung Cộng, nó cho rằng cái việc bố trí vũ khí ở đảo nhân tạo ngoài Trường Sa là hợp lý và hợp pháp. Tức là đối với họ thì họ coi là hợp pháp. Còn theo tờ New York Times á, thì họ phân tích ở cho đây là để thấy rằng Bắc Kinh, tức là Trung Cộng đã tự phá hủy cam kết và của Tập Cận Bình năm ngoái với Tổng thống Obama như cô vừa nói đó. Cái cam kết đó là không được quân sự hóa các cái đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp ở Trường Sa. Và thưa quý vị, Bộ Quốc phòng của Trung Cộng họ coi cái hành vi này như là để thăm dò cái phản ứng của Hoa Kỳ. Bởi vì trong một thời gian 8 năm chúng ta biết ông Obama đã có những cái nhượng bộ, đã có những cái sự tụt lùi trước những cái sự hung hãn của Trung Cộng hay Nga hay của Syria, của Iran. Thành thử bây giờ trong chỉ còn một tháng nữa thôi thì Trung Cộng nó làm việc này để nó coi cái phản ứng của ông Donald Trump như thế nào. Và cho đến nay thì ông Donald Trump thì chưa có bày tỏ thái độ gì, nhưng mà chúng ta đã từng nghe ông Trump đã nói rất là mạnh cái việc đối phó với Trung Cộng. Và nếu như mà ngày hôm nay mà chúng ta nghe được ông Donald Trump mà có muốn xích lại với Nga để chống Trung Cộng thì chúng ta nghĩ đó là một, cũng là một cái đường lối mà theo cái nhận định riêng của tôi ấy, về cái bàn cờ chính trị quốc tế, đó là việc nên làm. Bởi vì thằng Trung Cộng nó nguy hiểm hơn thằng Nga rất nhiều. Thì bây giờ đó, cái tờ báo New York Times nó có cái nhận định, nó coi cái Trung Cộng hiện nay là một nước mà cái nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới, mà cái ngân sách quân sự của họ mỗi ngày mỗi năm một gia tăng lên, và họ đang thiết lập một cái hệ thống cai trị rất là khiếp sợ trên khắp Biển Đông, đã lấn nước qua Tây Tạng, đã lấn nước qua Việt Nam, đã chiếm một số đảo, rồi đã uy hiếp cả Nhật Bản nữa. Thì một cái tổ chức gọi là CSIS, tức là Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải ở châu Á, thì đã có báo cáo đánh giá việc này cho thấy là Bắc Kinh hiện nay đang chú trọng việc quân sự hóa những cái đảo nhân tạo đó, và họ đang toan tính đi đến một cái trường hợp xung đột vũ trang ở Đại Biển Đông. Mục đích của họ hiện nay là chống lại các hỏa tiễn của Hoa Kỳ, và sớm muộn gì thì các cái căn cứ không quân xây dựng trái phép ở trên những cái đảo ở tại Biển Đông đó sẽ đi vào hoạt động. Và những cái căn cứ này, thưa quý vị, Trung Cộng đã xây dựng từ trước khi mà ông Trump có những lời phát biểu mạnh mẽ tại Biển Đông. Còn cái chính quyền của ông Obama, như tôi vừa nói, thì họ coi tìm cách coi nhẹ những cái vấn đề này, tức là họ không muốn xung đột. Thì ông Thượng sĩ John McCain, tức là người hiện nay là Chủ tịch Ủy ban Quân vụ ở Thượng viện Mỹ, đã cho biết những hình ảnh mới nhất đã khẳng định một điều mà từ lâu đã trở thành cái sự thực rồi. Đó là việc Trung Cộng đang quân sự hóa Biển Đông, và các nhà lãnh đạo Trung Cộng đã tiếp tục nói dối ở trên thực tế, và ông muốn rằng Bắc Kinh phải trả một cái giá, hoặc là nghĩa là sẽ phải trả cái giá cho hành vi của họ. Thì các viên chức của quân sự của Mỹ đã tin rằng hệ thống phòng không Trung Cộng lắp ráp một cái trái phép ở Biển Đông đó không đơn thuần là mang tính chất phòng thủ đâu, mà một ngày đó đó Bắc Kinh có thể lắp đặt cái hệ thống tên lửa tiên tiến hơn, có tầm bắn hàng trăm dặm từ đảo nhân tạo đó, và có thể khống chế cả một vùng khu lực, một cái khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương. Và thưa quý vị cũng nhớ rằng là cái nhận định của ông Trump về Trung Cộng được hầu hết các thành viên Đảng Cộng hòa ủng hộ. Và cũng như là một cái tờ báo ở Nhật, từ Nikkei Asian Review ngày 16 tháng 12 vừa qua, cũng cho rằng những điều Trung Cộng làm đã cho thấy họ có những thăm dò chính sách của ông Tổng thống tân cử Donald Trump. Và bởi vì những cái phát biểu ông Trump mới đây thì rõ ràng là làm họ rất là lo lắng. Nhưng mà quý vị biết rằng thì chúng ta chờ một tháng nữa để coi cho ông Trump, và trong cái thời gian để coi cái sự cư xử của Obama tiến tới cái mức nào, rồi chúng ta chờ ông Trump sẽ có một cái đối xử mạnh như thế nào, thì chúng ta phải còn chờ thôi đó, thưa ông.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Marie. Không biết là còn một tháng nữa thì như thế nào, nhưng mà ngay thời điểm này đó thì chúng ta thấy rõ ràng là Trung Cộng có những cái hành động khiêu khích Hoa Kỳ ra mặt. Bên cạnh cái quân sự hóa những cái hòn đảo mà họ hứa là họ sẽ không làm, thì thưa ông, mới đây một tin cho biết là Trung Cộng đánh cắp mất một cái tàu ngầm không người lái của Hoa Kỳ ở trên Biển Đông, thì không biết cái vấn đề đó nó hư thực như thế nào, thưa ông?
Vâng, thưa cô, gọi là tàu ngầm thì nó cũng không có hẳn là chính xác, bởi vì đây là một coi như là một cái giống như mình dùng cái drone bay trên máy bay, nó so với cái phi cơ, thì cái này cũng là một cái loại drone, nó nằm xuống nước, thì tôi tạm dùng chữ tàu ngầm đi. Thì vừa qua cái chiếc tàu ngầm này là thuộc về một cái lãnh vực dân sự. thì vừa qua có một cái tàu khảo sát vùng biển của Hoa Kỳ, cái tàu có cái tàu đó là tên là Baltic, thì họ đang phóng ra hai cái drone này, tức là hai cái mà tôi tạm gọi là cái tàu ngầm không người lái đó, họ phóng ra thì bị một cái tàu chiến Trung Cộng cho một cái xuồng nhỏ bám theo và ăn cắp đi một cái. Thì cái tàu lớn, cái tàu Baltic này đã cố gắng liên lạc qua radio và nói rằng đây là tài sản của Hoa Kỳ, phải trả lại. Nhưng mà tàu chiến của Trung Cộng nó cứ phớt lờ và nó lấy đi. Thì thưa quý vị, các cái tàu mà của Mỹ, dân sự của Mỹ mà đi tháp sát ở vùng biển nó thường bị tàu Trung Cộng nó bám theo. Bởi vì Trung Cộng nó nghi là những tàu này thực hiện những cái nhiệm vụ do thám. Và vừa qua đó, thì chúng ta thấy là Trung Cộng nó gia tăng nhiều cái hoạt động mà quân sự hóa ở các đảo như tôi vừa nói ở trên. Thì sau đó thì Hoa Kỳ đã có phản ứng chính thức, Bộ Ngoại giao đã gửi một cái văn kiện để phản đối và đòi cái nước này trả lại. Thì hôm nay, ngay buổi chiều hôm nay thì chúng tôi có tin là Trung Cộng nó hứa sẽ hoàn trả lại cái thiết bị này. Nhưng mà ngược lại thì nó cũng đổ thừa cho Mỹ là đã đi vào vùng biển của họ. Và Mỹ đã coi như là cái vụ thì không ra gì, mà họ nói Mỹ là khuấy động vụ đây một cách như là gọi là làm rối lên. Đó là cái lời phát biểu của bên phía Trung Cộng đó, thưa cô.
Dạ vâng, đi ăn cắp của người ta đã đòi lại rồi, bây giờ còn nói nữa. Dạ vâng, còn nói là người ta lắm chuyện, phải không thưa ông? Thưa ông, bên cạnh đó thì cái cách đây không lâu thì chúng ta biết rằng là bà Tổng thống của Đài Loan, tức là bà Thái Anh Văn, đã có một cái cuộc nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Donald Trump. Và sau đó thì vào Chủ nhật tuần vừa rồi thì khi Tổng thống Trump, Tổng thống đắc cử Trump có một cái cuộc phỏng vấn ở trên đài Fox News, thì ông cũng có những cái lời lẽ, chẳng hạn như ông nói là một Trung Hoa, thì nó đã gây cái sự náo động phía bên Trung Hoa cũng như là ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy. Mọi người đều náo động lên vì cái những cái lời phát biểu của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Thì xin ông cho biết là phía bên Trung Cộng đó, thì cái phản ứng của họ đó, nó náo động lên mức độ nào thưa ông?
Vâng thưa cô, thì dĩ nhiên Trung Cộng nó rất là phản ứng rất là mạnh mẽ. Nhưng mà ngược lại theo cái suy nghĩ của tôi thì một ông Tổng thống Hoa Kỳ, một cường quốc như Hoa Kỳ, nếu mà một ngày nào đó ông coi một nước Trung Hoa là của Đài Loan, Đài Loan là một nước Trung Hoa mà không thừa nhận thằng Trung Cộng nữa, thì cái chuyện đó cũng là quyền của ông Mỹ. Nếu ông Mỹ đủ mạnh, đủ sức mạnh để mà làm cho thằng Tàu nó sợ thì ông muốn nói gì thì ông nói. Chứ còn cái chuyện là ngày xưa mà khi mà thời ông Tổng thống Nixon rồi bắt tay với Trung Cộng mà cho rằng chỉ có một nước Trung Hoa và coi Đài Loan như là một cái hòn đảo ly khai, thì cái đó cũng là một cái sự thay thuốc vào cái thời đó, và đến một cái thời nào khác người ta thay đổi thì cái đó là quyền của mỗi quốc gia, nhất là khi quốc gia đó có đủ cái cường lực để mà chống đỡ được. Thì dĩ nhiên ngày vừa qua thì tôi thấy là như là hôm 12 tháng 12 thì bà Fiorina đó, tức là một người ứng cử viên hồi trước đây đó, thì cũng có vào thăm và thảo luận về chính sách ngoại giao Hoa Kỳ với ông Donald Trump ở văn phòng tại New York. Thì bà nói rằng khi hai người đã bàn cái cách tái khởi động chính sách ngoại giao của Mỹ, thì tôi không hiểu là chữ tái khởi động cái chính sách ngoại giao này nó mang ý nghĩa sao. Nhưng mà bà có nhắc lại là ông Trump và bà cùng đồng ý rằng là Trung Cộng là một đối thủ đáng gờm, đáng quan trọng nhất. Tức là bây giờ Mỹ phải coi Trung Cộng là một cái đối thủ, chứ không phải là một cái thứ gì để vay vuốt nữa. Thì nhất là trong cái vụ mà vừa qua mà ông Obama tố cáo rằng Nga đó là tác giả của những cái vụ hack vào cái cuộc bầu cử Mỹ để làm thay đổi cái kết quả bầu cử. Thì chính bà và ông Trump cũng nói tất cả những vụ đó đã chắc gì Nga, hoặc không phải là Nga mà có thể là Trung Cộng nữa sao? Thành thử tôi thấy rằng cái việc mà Trung Cộng nó phản ứng thì đương nhiên là họ có quyền phản ứng. Nhưng mà cái việc mà thay đổi đường lối đối ngoại của ông Trump như thế nào thì đó là quyền của ông Trump. Và nếu mà chúng ta đủ mạnh như ông Trump hứa là làm cho nước Mỹ cường thịnh trở lại, hùng mạnh trở lại, thì chúng ta nghĩ Trung Cộng cũng chả là cái gì để chúng ta sợ cả, đó thưa tôi.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Ông vừa mới nhắc tới cái vấn đề bầu cử của nước Mỹ vào ngày 8 tháng 11 vừa qua. Tới nay là coi như đã gần 2 tháng trời rồi. Vậy mà vẫn có những người tin rằng chưa chắc ông Trump sẽ được làm tổng thống của Hoa Kỳ, và bên cạnh đó nó có những cái cuộc gọi là đòi tái kiểm phiếu trong cái cuộc bầu cử vừa qua. Thì xin ông vui lòng cho quý vị thính giả được biết, cập nhật cho quý vị thính giả được biết những cái cuộc tái kiểm phiếu bầu đó nó đi tới đâu rồi thưa ông.
Vâng thưa cô, tôi nhớ rằng là trong cái lần tranh luận lần thứ nhì giữa ông Donald Trump và bà Clinton á, thì khi mà hỏi là nếu mà kết quả ra thì quý vị sẽ nghĩ như thế nào, thì ông Trump á, ông có nói rằng là ông nếu mà ông thua thì ông không chịu, bởi vì ông coi là cuộc bầu cử có gian lận, đó là lời của ông à. Còn phía bà Hillary thì bà nói rất là ngon lành, bà bảo dù thua dù thắng gì chúng tôi cũng là thừa nhận và chấp nhận cái kết quả đó, dù rằng kết quả đó làm cho chúng tôi không có hài lòng. Thế nhưng mà đến khi ông Trump thắng thì dĩ nhiên là ông đến đó và Clinton cũng có chúc mừng. Thì coi như cái sự việc cũng đã coi như xong đi, bởi vì nước Mỹ từ mấy trăm năm này, chính bà Clinton đã nói rất là mạnh miệng là bảo nước Mỹ đã 200 năm những cuộc bầu cử rất là tự do, rất là fair, rất là công bằng. À, thì bây giờ đó, thay vì bà chấp nhận cái sự thất bại đó, nếu bà cảm thấy bà còn khả năng bà tiếp tục đấu tranh thì bà đi một cái đường khác. Nhưng mà không ngờ rằng sau đó thì cái bà Jill, tức là Jill Stein, tức là cái bà mà ứng cử cho đảng Green đó, thì bà này lại khởi xướng ra cái vụ phải kiểm phiếu lại và đã được bà Clinton ủng hộ cái sự đó. Nhưng mà tại hai tiểu bang Michigan và Pennsylvania thì ở nơi đây người ta không cho kiểm phiếu lại, bởi vì họ lý luận rằng họ bảo cái bà Stein này không có cần thiết phải kiểm, bà chỉ có phiếu bà không tới 1% thì bà kiểm để làm cái gì, bà không lợi lộc gì trong cái việc kiểm này. Cái người mà cần kiểm là bà Clinton, mà bà Clinton không đòi mà bà Stein này đòi thì họ bác bỏ. Riêng tại cái tiểu bang Wisconsin á, thì kết quả buồn cười ngược lại, tức là sau khi kiểm phiếu bên kia là cho gian lận thì hóa ra gian lận về phía Clinton, bởi vì sau khi kiểm phiếu thì ông Trump ông được thêm 162 phiếu nữa so với bà Clinton. Thì quý vị thấy tức là kết quả làm lợi cho ông Trump thêm sau khi kiểm phiếu. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cái cuộc bầu cử vừa qua đó là một cái sự lựa chọn của lòng dân, họ đã hướng về phía Cộng hòa sau 8 năm của Dân chủ rồi. Cái kết quả cho chúng ta thấy rõ ràng người dân chọn phía Cộng hòa này, là tại Thượng viện hiện nay Cộng hòa có 52 ghế mà trong khi Dân chủ có 48 ghế, họ mất đi một số ghế. Tại Hạ viện thì con số của Cộng hòa hiện nay là 241 mà trong khi của Dân chủ chỉ có 194. Và qua cái cuộc bầu cử thống đốc cũng vậy nữa. Kỳ này chúng ta có thống đốc Cộng hòa là 33 người, tức là trước đây 31, bây giờ tăng lên 33. Trong khi Dân chủ trước đây có 19, bây giờ còn tụt xuống có 17. Thì chúng ta thấy đó là một sự lựa chọn rồi. Và qua cái cuộc kiểm phiếu đó tôi nói luôn là bà Stein mà không ngờ cái cuộc kiểm phiếu đó là làm rõ ra cái bộ mặt gian lận của đảng Dân chủ. Tại sao tôi gọi là gian lận? Thưa quý vị, người ta đã phát giác ở tại thành phố Detroit, là ông thẩm phán Napolitano, ông cho rằng là có cuộc gian lận có vẻ được tổ chức, như là được tổ chức và có bàn tay chính quyền dính vào. Bởi vì trong khoảng 37% tổng số những cái đơn vị bầu cử ở Detroit đó là có nhiều phiếu bầu hơn là cái số người đi bầu. Và thưa quý vị, Detroit là một cái thành phố đa số cử tri theo đảng Dân chủ. Rồi hôm thứ Tư, ngày 7 tháng 12 thì cũng chính tòa án Michigan lại ra lệnh ngưng đến phiếu. Ông Kenan Mark Goldsmith phán rằng là tòa án liên bang không có lý do gì mà ra một cái án lệnh ngược lại với tòa của tiểu bang. Và có một cái tin của đài CBS đưa ra là cho biết rằng là tại tiểu bang Illinois, thưa quý vị, có đến 119 người đã chết rồi, tức là chôn rồi, là thành xương rồi. Nhưng mà lại đi bầu đến 229 lượt ở tại tiểu bang Illinois. Rồi cũng có một trường hợp có một người đàn ông đã chết năm 1993, là mười mấy năm rồi, nhưng mà kỳ này kiểm phiếu thấy ông ta bỏ đến 11 lần. Và cái giới phụ trách trùng phiếu ở đây thì đổ lỗi cho sự sai sót của nhân viên. Cũng như tại Virginia cũng có trường hợp hàng chục người chết được đi bầu. Và tệ nhất ở tại Florida, thưa quý vị, đây là con số người ta đưa ra, 53.000 hồ sơ người chết vẫn hợp pháp đi bầu ở tại tiểu bang Florida. Thì đó, những cái tiểu bang đó, quý vị thấy họ đi bầu, những người chết đó đi bầu là những người đi bầu cho đảng Dân chủ. Và ông Rudy Giuliani khẳng định rằng những người phiếu này đi bỏ cho đảng Dân Chủ, chứ không phải tôi nói nghe, ông Rudy nói. Và cái bản báo cáo mang tên gọi là Project Veritas của ông James O'Keefe cho thấy là đảng Dân Chủ thường gian lận trong bầu cử. Và chính ông ta đã từng điều tra một cách bí mật và đã thu được nhiều hình ảnh cùng nhiều đoạn phim về những sự gian lận này. Và cũng có một người trong đảng Dân Chủ, tức là ông Scott Fogle, ông thú nhận như thế này, là chúng tôi gọi là chúng manipulate, tức là chúng tôi gọi là ma mánh cái việc bỏ phiếu bằng tiền bạc và hành động, chứ không phải theo đúng luật lệ. Đó là lời của một ông Dân Chủ Scott Fogle nói. Và trong cái các tiểu bang mà chúng ta gọi là swing state đó, tức là nó lấp lửng có thể là vừa Dân Chủ vừa Cộng Hòa đó, thì thưa quý vị, chỉ cần một vài ba phiếu gian lận là có thể làm thay đổi kết quả. Thì giả sử nếu như mà đảng Dân Chủ mà khám phá cái cuộc gian lận này bầu cho đảng Cộng Hòa, thì thưa quý vị, không biết họ đã làm đi đến đâu rồi. Mấy tuần vừa qua chúng ta thấy sau khi ông Trump thắng thì họ đã khơi rất nhiều chuyện, họ đã bày ra rất nhiều chuyện để tấn công ông Trump. Họ đến thậm chí ngày hôm nay tôi nghe cái chuyện là có một người còn tố cáo ông Trump đó là cưỡng hiếp cô con gái Ivanka nữa. Thì tôi không hiểu là ngày xưa đó, tôi không có đồng ý với đảng Dân Chủ là chỉ không đồng ý về chính sách và đường lối Mỹ dân của họ. Nhưng mà ngày hôm nay sau cái qua cuộc bầu cử thì tôi nhìn thấy những người Dân Chủ họ tệ đến cái mức mà không thể tưởng tượng được. Quý vị, tôi nghĩ là cả một cái hệ thống truyền thông khuyên tả bêu rêu hàng tháng trời về việc ông Trump, rồi đến ngày Obama cũng lôi cái vụ ông Trump ra, ngày trước cũng đã nói là thôi cho qua, bây giờ cũng lôi ra. Mà chính ông Obama, ông còn than phiền, ông bảo là tại trong cái mùa bầu cử này, cái bà Hillary không được cư xử công bằng. Tôi không biết là ông có nói chuyện công bằng cách nào. Trong khi ông Trump, ông chiến đấu một cách đơn độc, ngay cả Cộng Hòa, những người cũng không ủng hộ ông ta nữa, ông ta đơn độc. Ông đã chỉ được một hai đài Fox News đứng sau lưng. Trong khi cái bà Hillary bà được hàng chục đài, hàng chục tờ báo lớn, hàng chục nhà tỷ phú, được thay vợ chồng tổng thống Ben Fox One đi yểm trợ, ngay cả cái đêm cuối cùng trước ngày bầu cử. Thế bây giờ ông Obama bảo là người dân chúng ta đã đối xử không công bằng với bà Hillary, thì không biết cái mồm miệng ông như thế nào nữa. Đấy. Thưa quý vị, thật là hết ý kiến về những cái chuyện đó. Cho nên khi mà ông Donald Trump mà ông thắc, nếu ông Donald Trump thất cử và ông không chấp nhận thì cái điều đó đúng, bởi vì cái cuộc bầu cử vừa qua có sự gian lận rất là lớn. Thì sáng nay tôi cũng xin thưa là vừa qua thì ông Obama ra lệnh cho cơ quan CIA điều tra xem Nga có nhúng tay để mà làm cho cuộc bầu cử đổi chiều hay không. Tức là có ăn cắp tài liệu của phe Dân Chủ và Ủy ban bầu cử cũng như của riêng Clinton. Thì trước đây ông giám đốc FBI lẫm Comey thì đã báo cho ông Trump hay rằng không có chứng cớ nào đáng tin cậy về việc Nga có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Quý vị thấy cuộc bầu cử đây làm sao Nga nó hack vào trong cái máy bầu cử được, bởi những cái máy đó không hề gắn vào trong một cái hệ thống Internet nào. Còn nếu mà gian lận mà đưa ra những cái email, họ yểm trợ đưa ra những cái email, thì cái email đó là chứng tỏ là cái cơ quan tình báo của Mỹ quá tệ, như thời Obama quá tệ, bí mật quốc phòng, bí mật đảng Dân Chủ, để một cái nước ngoài nó xâm nhập, thì quý vị thấy nó không đã làm được việc, cho bây giờ đổ thừa cho ai. Và cái bà Clinton, bà lại không chịu nhìn nhận thực tế là bà thua, bởi vì cái chương trình của bà muốn tiếp tục cái đường lối của Obama. Đó là một đường lối mà 75% dân Mỹ đã đánh giá là thất bại và bất mãn rồi. Cái giới thượng thuyền và cái giới trung lưu họ đã rất là khó khăn với tình trạng hiện tại, và họ cho đó là hậu quả của Obama. Thế bà tiếp tục đi không được nó, và bây giờ bà thua thì bà đổ thừa cho đủ thứ. Từ bà đổ thừa cho giám đốc FBI, đổ thừa cho Putin, đổ thừa cho WikiLeaks, đổ thừa cho phe hữu và tung ra những tin vịt, rồi bà đổ thừa đúng hết. Không, bà không bao giờ bà thừa nhận rằng cái lỗi đó là lỗi của bà. Thì thưa quý vị, đó là cái điều mà chúng ta muốn nói về cái vấn đề bầu cử. Thì tôi cũng xin mượn lời của một người thuộc đảng Dân Chủ, tức là ông Brian Wainwright, một nhân viên mật vụ thuộc đảng Dân Chủ. Ông đã lên tiếng nguyên tâm như thế này, tôi dịch lên năm thế này. Tôi nhận thức rằng lịch sử của nước Mỹ không chỉ được xây dựng bằng những kẻ chiến thắng dũng cảm, mà còn bằng những người thua cuộc cao quý. Những người Mỹ yêu nước không phải luôn luôn là người chiến thắng. Và hiển nhiên cách mà chúng ta thua lại là gương mẫu của sự chiến thắng. Nước Mỹ Cộng Hòa sáng giá hơn cá nhân, vị kỷ và đầy tham vọng. chúng ta không rượt theo cái bóng ma của những thằng tin tặc ở nước ngoài. Chúng ta phải nhận thức rằng chúng ta thua vì đất nước này cần sự thay đổi, và ứng cử viên chúng ta có quá nhiều khuyết điểm, tức là nói về dân chủ và tinh thần, và không đáng tin cậy để đảm nhiệm chức vụ đó. Ông nói tiếp là chúng ta sẽ cộng tác với vị đắc cử tổng thống là ông Trump để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thì thưa quý vị, đó là cái lời mà chúng tôi thấy rất là hữu ý, muốn áp dụng, tôi dùng cái lời của người dân chủ để phê phán ngược lại được, thưa quý vị. Thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Mai Duy cũng đã đọc qua cái những cái lời tuyên bố của ông Brian Wright, và chúng tôi cảm thấy là khâm phục cái tinh thần cao của một người biết rằng đảng của mình thua, và ông đã đưa ra những cái lời nhận định rất là đáng kính phục, thưa ông. Và bên cạnh đó thì thưa ông, kể từ ngày tổng thống mà đắc cử Donald Trump đắc cử cho tới bây giờ, thì phải nói là ông đã làm việc một cách rất là tích cực về cái vấn đề tuyển chọn những người để thành lập một cái chính phủ Donald Trump, và sẵn sàng đứng ra làm việc vào ngày 20 tháng 1 tới đây. Thì thưa ông, trong tuần lễ vừa qua thì ông ta đã chọn thêm một vài khuôn mặt mới đóng vai trò rất là quan trọng, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, có một người mà rất là đặc biệt mà tôi nghĩ ra cũng một cười, tức là ông cựu thống đốc của tiểu bang Texas, tức là ông Rick Perry. Thưa quý vị, ông này trong cái kỳ tranh cử đợt trước á, tức là cách đây 4 năm đó, thì khi ông ra tranh cử cái vòng mà trong nội bộ đảng Cộng hòa, thì ông trình bày về đường lối của ông bảo là ông sẽ có ba cái tổ chức nhà nước liên bang mà ông sẽ bỏ, tức là ông thấy nó bất lực, ông sẽ bỏ. Đó là cái cơ quan năng lượng. Nhưng mà vào cái lúc đó thì khi đó ông thường lại, ông không nhớ được tên của ba cơ quan nào mà ông bỏ. Cho nên ông làm cho cái người nghe họ đã bật cười ra, và sau đó thì thưa quý vị biết là cả đánh giá ông có vẻ là không được tốt, cho nên ông rút lui. Thì thưa quý vị, lần này ông Trump không biết có phải chân xăm hôm mời ông Rick Perry ra làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Ngoài ra thì chúng ta thấy ông Rick Perry, ông Trump đã chọn một người làm Bộ trưởng Ngoại giao thay vì ông Rudy, cũng thay vì ông Mitt Romney, thì hiện nay là ông đã chọn ông CEO của hãng xăng dầu ExxonMobil, đó là ông Rex Tillerson. Và ông này là một người mà có thể nói là từ nhỏ đến lớn, từ khi ra trường cho đến nay là làm chỉ có một hãng này mà thôi. Ông này là một cựu hướng đạo sinh và là một người sống rất là đạo đức. Thì cái việc mà bầu chọn ông này ra làm Bộ trưởng Ngoại giao cũng bị phe dân chủ họ đưa ra để họ chê bình, họ chê phê bình đủ thứ. Thì bất cứ một người nào mà ông Trump đưa ra để tâm cái nội các của ông đều bị cái phe dân chủ nó nói cả, chứ không chừa một người nào. Thì lần này thì phe dân chủ cho rằng cái ông Tillerson này có nhiều quan hệ với Nga, từng chuyển trò thân mật với Tổng thống Nga Putin. Nhưng mà ngược lại bên phía Cộng hòa, thưa quý vị, ông này được đến ba nhà ngoại giao Mỹ kỳ cựu ủng hộ, và trong đó có bà Condi Rice, Bộ trưởng Ngoại giao thời Tổng thống Bush. Rồi đến với ông tướng John Kelly thì sẽ làm Bộ trưởng Bộ Nội an. Rồi bà Elaine Chao, người gốc Đài Loan, làm Bộ trưởng Bộ Giao thông. Thưa quý vị, bà Chao này là vợ của ông thượng nghị sĩ McConnell. Rồi đến bà Betsy DeVos làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Thì người ta cũng chê cái bà này, bà làm Bộ trưởng Giáo dục thì bà sẽ đóng cửa mấy trường công. Rồi cái bà thống đốc tiểu bang South Carolina là bà Nikki Haley sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ Liên Hợp Quốc. Thì bên dân chủ cũng chê là một cái bà nhà quê ở nông thôn này biết cái gì mà làm. Rồi đến ông bác sĩ Ben Carson được đề cử làm Bộ trưởng Bộ Giao cư. Thì bên đảng dân chủ cũng để chê rằng cái ông này từ hồi giờ biết gì gia cư, nhà ốc đâu, nhà cửa đâu mà đi làm Bộ trưởng Bộ Giao cư. Bà Linda McMahon làm giám đốc SBA, tức là một cơ quan coi về những cái doanh nghiệp nhỏ, cái small business. Và thưa quý vị, cái người mà trước đây chúng tôi có nhắc lại, tức là ông tướng James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng. Và ông này là một người rất là dữ dằn, thưa quý vị. Quý vị biết nếu ông này lên thì chúng ta bắt đầu phải gom là đúng rồi. Vừa qua cái hôm 14 tháng 12 thì ông Bill Gates, tức là nhà tỷ phú công nghiệp về Microsoft đó, thì quý vị, ông này rất nổi tiếng và rất giàu, thì ông đã đến Trump Tower để họp mặt với ông Trump. Và quý vị nhớ là trong cái mùa bầu cử thì ông này không phải là người hâm mộ ông Trump, và có lúc ông đã thích ông Trump nữa. Nhưng mà sau khi mà ông rời cái Trump Tower thì ông có tuyên bố những câu rất là khâm phục ông Trump, và ông coi ông Trump có thể là một tổng thống Kennedy mới, là sẽ là một người thống nhất được nước Mỹ. Và ông hứa là ông sẽ giúp đỡ cho Trump bằng bất cứ khả năng nào mà ông có được. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là hai thượng nghị sĩ của phe Dân Chủ, tức là ông Joe Manchin của West Virginia và bà Heidi Heitkamp của North Dakota cũng đã được ông Trump mời, và chưa biết họ sẽ là cái chức vụ gì, có nhận hay là không. Nhưng mà việc này cho thấy là bên đảng Dân Chủ bây giờ họ đang lo ngại là mất thêm hai người thượng nghị sĩ nhảy về phía Cộng hòa. Thì vừa qua thì quý vị nghe trên đài, quay trong Facebook tin tức, quý vị thấy những cái trò bần tiện. Tôi bây giờ tôi phải dùng thẳng cái chữ bần tiện của phe ủng hộ bà Clinton. Vừa qua thì công ty hơi đốt Turner LP ở Snowhegan thuộc tiểu bang Maine đã từ chối không chịu cung cấp hơi đốt cho những người bỏ phiếu cho ông Trump. Cái người chủ nhân tức là Michael Turner đã gửi ra một cái message nói rằng nếu quý vị đã bỏ phiếu cho ông Trump thì chúng tôi sẽ ngưng cung cấp hơi đốt cho quý vị. Quý vị làm ơn tìm chỗ khác mà mua. Mà không, này không phải chỉ có một mình ông Turner này. Vào cuối tháng 11, ông Matthew Blanchfield, chủ nhân một công ty marketing ở Albuquerque, ở New Mexico, cũng tuyên bố là ngưng làm việc với những người ủng hộ Trump. Và thưa quý vị, tại Snowhegan, nơi mà ông Trump thắng đến 57.73 số phiếu, trong khi đó bà Clinton chỉ có 55% số phiếu thôi. Mà khốn khổ nhất là những người dân trong vùng này là những người già về hưu. Họ cần có cái hơi đốt để sưởi ấm trong mùa đông này, mà thời tiết tôi quý vị thường là ở dưới 32 độ. Thì cũng như là vừa rồi tôi có nói cái chuyện có một cái bà lên đang hiện nay đang tố cáo ông Trump ăn ngủ với cô con gái. Chứ tôi không hiểu là cái người mà cái phe ủng hộ bà Clinton họ chơi những cái trò bẩn thỉu đó để làm gì. Họ không còn một cái, không còn một cái gì để cho tôi được kích động nữa đó thưa cô, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn ông vừa mới trình bày những cái khuôn mặt mà sẽ đóng cái sẽ có mặt trong cái nội các của chính phủ Trump để bắt đầu làm việc vào ngày 20 tháng 1 tới đây. Thì không biết là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự hàng tuần, quý vị có quý vị thấy sao, quý vị có gì muốn nói về cái nội các của ông Trump, những người mà ông đã chọn cho tới ngày hôm nay. Còn trái lại thì thưa quý vị khán giả, quý vị vừa mới nghe ông Đỗ Văn Phúc dùng cái danh từ là bần tiện đối với những cái người mà ủng hộ cho bà Clinton. Quý vị cảm thấy như sao? Bên cạnh đó thì Albuquerque, New Mexico, thì chúng tôi có một cộng tác viên rất là quý mến của chúng tôi, đó là anh Đoàn Trọng Hiếu. Mà lại hy vọng là anh Đoàn Trọng Hiếu đừng có bao giờ đi gặp cái gặp ông Matthew Blatchfield nha. Ông đó sẽ không có làm việc với anh đâu. Thưa quý vị thích giả, thì quý vị đừng ngần ngại, cứ gọi điện thoại vào qua số 405-445-7784, 405-445-7784. Thưa ông Đỗ Văn Phúc, một trong những người mà ông nói tới ngày hôm nay đó là ông Rich Berry, là thống đốc, cựu thống đốc tiểu bang Texas đó. Thì một cái điểm mà Mary nhớ về ông đó là trong cái đợt ra ứng cử kỳ này, trong cái đợt gọi là sơ bộ đó, thì ông ta đã gọi ông Trump là một cái, ông ta như là một cái ung nhọt, ung thư vậy đó. Vậy đó mà giờ đây ông Trump lại là người mở cửa ra để chào đón ông Rick Berry và mời ông làm bộ trưởng năng lượng, thì không biết là ông Phúc nghĩ sao nhỉ?
Thưa cô, trước khi mà tôi đi vào cái vấn đề này thì tôi cũng chi trước, bởi vì tôi biết trong số thính giả của mình cũng có những người thuộc phe Dân Chủ đi bỏ phiếu cho bà Trump. Không phải tôi nói tất cả quý vị đều bận tiện đâu, mà tôi nêu những cái trường hợp của những người bận tiện trong phe Dân Chủ, tôi xin nhắc lại như vậy. Tôi biết trong quý vị cũng có những người cũng có thể ủng hộ cái chương trình đi bỏ phiếu, nhưng mà quý vị không có những cái cư xử như là sau khi thua rồi cay đắng cay cú này nọ. Tôi nghĩ quý vị không có cái đó, thành ra tôi không có dám đụng chạm quý vị. Còn khi mà cô đặt vấn đề đó thì thưa cô thấy ngay khi mà ông Trump ông mới lên, ông chọn hai ba người đàn ông vô á, thì bên phe dân chủ bắt đầu tấn công bảo đấy chống lại đàn bà, kỳ thị đàn bà. Rồi đến khi ông mời được hai bà đàn bà vô thì họ là kỳ thị da màu. Đến khi ông mời bên các sân vô rồi mời cái bà Harry vô nữa, tức là một người gốc Ấn Độ nữa. Thì tôi nói thực là coi như ông Trump ông đã mở một cái nồi cát rất là rộng, gọi là diversity đó, về giới tính có, về da màu có, về các cái lĩnh vực có. Nhưng mà một đặc biệt có một cái nhìn thế này, ông Trump ông không ưa những người gọi là establishment, những người chính trị gia chuyên nghiệp, bởi ông cho là cái hệ thống chính trị gia chuyên nghiệp ở tại Mỹ này hiện nay nó corrupt lắm rồi. Cho nên quý vị thấy là trong những cái người mà ông Trump đưa vào rất ít người chính trị gia chuyên nghiệp, chỉ có một hai người nào đó thôi, còn ngoài ra là những người ngoài cái hệ thống chính quyền trước đây. Thì đó là một cái điều mà chúng ta nhìn nhận, và chúng ta nghĩ rằng là hy vọng rằng nó sẽ thanh lọc được cái hệ thống mà từ lâu, từ mấy năm nay tôi vẫn nhìn thấy nó không có tốt lành gì đó, thưa cô.
Dạ vâng, một trong những cái gọi cái slogan của ông là drain the swine, nghĩa là ông ta sẽ rút nước hồ đi và sẽ gọi là thanh lọc dưới đáy hồ cho sạch sẽ trở lại. Đó là lý do tại sao mà ông không có mời những cái người mà là chuyên nghiệp chính trị gia vào trong nội các của ông nhiều là như vậy. Và sau đây thì chúng tôi mời vị thính giả mang số 4490, xin mời 4490 lên tiếng.
Alo.
Dạ.
Alo.
Dạ, nhà
Alo. À, con nghe tôi phát biểu được chưa?
Xin ông vui lòng tắt cái radio, chỉ nghe bằng telephone để nó không bị vang, thưa ông, và xin ông cứ phát biểu ạ.
Alo, dạ, kính ông Phúc và quý vị thính giả. Tôi cũng theo dõi cái việc này, nhất là sau sau khi mà cuộc bầu cử đã xong rồi á, thì xảy ra những cái việc mà mất an ninh, biểu tình rồi thế này kia. Vừa gần đây nhất đó, thì ông Obama ông nói rằng là ông sẽ cho điều tra, phải điều tra cái việc mà gọi là Nga đó, có làm lũng đoạn cái cuộc bầu cử này, có ích lợi cho ông, bất lợi cho bà Hillary mà có lợi cho ông Donald Trump. Vậy thì vấn đề đặt ra, có người đã đặt ra một cái bài như này này. Có nghĩa là ông Obama ông tạo ra bất ổn, cái cuộc bất ổn nó cũng có thể là bàn tay của Obama, mà sau này tới đây mà sẽ tạo ra cái này cái kia để mục đích của ông ấy là ông nói ở nước Mỹ đang ở trong tình trạng nguy hiểm thì ông ấy phải phải lưu lại, nghĩa là phải lưu lại để chức vị tổng thống. Có nghĩa là ông sẽ còn được ở lại cho đến khi nào mà cảm thấy rằng là mọi sự nó đã ổn định thì lúc bây giờ mới có chuyện bàn giao hoặc là như thế nào đó đó. Thì như vậy cái chuyện đó thưa ông Phúc có thể xảy ra hay không? Nghĩa là không muốn chuyển giao quyền hành ngày 20 tháng 1 mà có thể là muốn lưu lại vì tình trạng an nguy của nước Mỹ. Cái điều đó có thể xảy ra hay không thưa ông Phúc? Cảm
Dạ
ơn
thưa
ông.
ông, cảm ơn. Dạ vâng.
Dạ.
Xin cảm ơn câu hỏi của ông. Thực sự ra nước Mỹ nó có luật lệ và tôn trọng luật lệ vô cùng. Ông Obama dù làm gì làm cũng không thể nào thay đổi kết quả. Nhưng thưa quý vị, hiện nay thì có một cái khuynh hướng. Bên đảng Dân Chủ có hai người, hai ông dân biểu Dân Chủ đã yêu cầu đề nghị tha thiết đến những cái người mà elector đó, tức là những người mà đại cử tri của đảng Cộng Hòa đó, xin vào là không bỏ phiếu cho ông Trump. Rồi xong rồi vừa qua chúng tôi cũng thấy một cái video đưa lên là những người gọi celebrity đó, những người nổi tiếng đó, họ cũng lên họ cũng kêu gọi những người đại cử tri là không bỏ phiếu cho ông Trump. Thì đó là tất cả chúng tôi coi như là một cái những người tuyệt vọng, như là chìm tàu rồi bây giờ cứ vớt phát bằng cách này cách nọ, chứ tôi bảo đảm rằng cái kết quả sẽ không thay đổi. Và dù ông Obama làm cái gì đi nữa thì cũng không thể nêu cái lý do an ninh đó ra để mà lưu giữ cái nhiệm kỳ của ông ta được, thưa ông. Đó là câu trả lời của tôi.
Dạ vâng, tôi cũng xin được hoàn toàn đồng ý với cái câu trả lời của ông Đỗ Văn Phúc. Và thưa quý vị, vào ngày thứ ba tuần tới, xin lỗi, thứ hai tuần tới, tức là ngày 19 tháng 12, thì các người đại biểu sẽ có mặt về thủ đô của tiểu bang họ để họ sẽ dùng cái lá phiếu phiếu và chính thức bầu. Thì cho tới giờ phút này ông Phúc nói rất đúng, có những người đã chính thức liên lạc với những cái lá phiếu đại biểu để yêu cầu họ đừng có bầu cho ông Trump, thì chuyện đó có thật. Còn về cái vấn đề mà cái chuyện giao quyền lực thì chắc chắn sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1 tại đây, thưa quý vị. Vâng, từ vị khán giả vừa rồi mới có nêu ra cái vấn đề gọi là cái tình hình bất ổn của Hoa Kỳ dưới cái thời kỳ của Tổng thống Obama là bị xâm phạm về chẳng hạn như là về hệ thống computer liên quan tới cuộc bầu cử. Thì trong tuần vừa qua, thưa quý vị, một tin nữa mà rất đáng lo ngại để cho chúng ta thấy rằng là cái tình hình chiến tranh về cyber space thì càng ngày càng trở nên nguy hiểm hơn. Thì vâng, thưa ông Phúc, trước khi Miley mời ông trả lời câu thích thì Miley đang có hai vị thính giả trên hàng sóng. Miley xin được mời vị thính giả mang số 3476 và sau đó Miley sẽ đến với 6669. Xin mời 3476 xin tiếng ạ.
Dạ vâng. Tôi là Đoàn Trọng Hiếu ở New Mexico. Xin kính chào chị Mai Ly và ông Đỗ Văn Phúc. Vừa rồi thì chị Mai Ly có nói rằng là tôi ở thành phố Albuquerque mà lại có một cái ông nào mà ông ấy lên tiếng về cái vấn đề mà tẩy chay những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa sẽ không làm việc với, thì cũng rất may. Tôi thì cũng không thuộc đảng nào mà cũng không làm việc gì với ông ấy cả. Nhưng mà nếu mà tôi biết là mà ở Albuquerque có một người như vậy thì có lẽ là tôi đã dọn đi khỏi Albuquerque về Oklahoma rồi. Dạ vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc và chị Mai Ly. Tôi thấy như thế này, phần trình bày của ông Đỗ Văn Phúc đó thì nó đã quá đầy đủ. Alo?
Dạ, dạ,
vâng,
xin mời anh.
Tôi chỉ có thêm ý kiến là như thế này, là ông Obama với bà Hillary qua phần trình bày của ông Đỗ Văn Phúc cũng như là tất cả những cái gì mà tôi được biết á, thì tôi xin lỗi quý thính giả cũng như là xin lỗi hai vị. Tôi có thể nói họ là những người mà gái đĩ giả mồm, là bây giờ thua gì đi chăng nữa thì bây giờ cũng cố gắng để mà kêu thế này, la thế kia, tại thế này, vì thế nọ. Và kính thưa quý thính giả và thưa ông Đỗ Văn Phúc và chị Mai Ly, qua cái vấn đề mà ông Obama tuyên bố là đã hệ thống mà email của Đảng Dân Chủ cũng đã bị hack vào trong làm lợi cho ông Donald Trump, thì quả thật theo tôi biết là như thế này, là tất cả những cái email của bà Hillary Clinton đã bị WikiLeaks đưa ra, không phải là trong cái cuộc bầu cử mà trước đó đã rất là nhiều, ít nhất là 5-7 tháng. Và ngay kể cả đến khi mà đại hội của Đảng Dân Chủ thì cũng đã đưa ra, thì tại sao lúc đó mà ông bên phía Đảng Dân Chủ không biết tự để mà kiểm soát lại cái hệ thống email của mình mà bây giờ lại đổ lỗi cho Russia? Thì cái sự đổ lỗi này nghe nó có thể nói được rằng là nó trẻ con quá. Cái thứ nhất đó, là ông Obama phải nghĩ rằng ông là một vị nguyên thủ của một quốc gia, ông không bảo vệ được cái mạng lưới an ninh của nước Mỹ mà để cho Nga hách vào, để ngày hôm nay ông lại tuyên bố rằng là người ta xen vào cái cuộc bầu cử. Thế thì ông đã coi thường nước Mỹ có cả một tập đoàn điện tử lớn nhất, có thể nói là nhất thế giới, an ninh mạng phải nói là khủng khiếp nhất thế giới. Đó. Thế rồi mà tại sao nước Mỹ như thế mà lại để cho một cái nước Nga hách vào? À, và phải tìm hiểu rằng là cái nội dung mà email của người ta đưa ra có lợi hay là có hại cho nước Mỹ. Toàn bộ những cái nội dung mà email mà WikiLeaks đưa ra thì phải nói là những email của bà Clinton là đều có hại cho nước Mỹ cả. Thế thì người dân nước Mỹ thay vì đó là oán hận, nếu mà nước Nga có xen vào trong cái cuộc bầu cử thì người dân nước Mỹ còn phải cảm ơn nước Nga là đã cho người Mỹ thấy được rằng là cái sự tồi tệ của bà Hillary Clinton cũng như là cái nhóm thân cận của bà ấy, để mà ngày hôm nay người ta bỏ cho ông Donald Trump. Thì mới đúng, cho ông Obama làm cái chuyện đó, quả thật trên cương vị của một vị lãnh đạo của một quốc gia mà làm cái chuyện đó thì quả thật nó quá là trẻ con. Và kính thưa quý thính giả, theo tôi nhận xét thì nó như thế này, ngày hôm nay Chúng ta nhớ rằng là sau năm 1972, lúc đó Nixon thấy được rằng là Nga là kẻ thù nguy hiểm đối với lại nước Mỹ, cho nên là Nixon đã bắt tay với Tàu, vì bắt tay với Tàu, nuôi dưỡng thằng Tàu để mà đánh thằng Nga, cho nên là đất nước Việt của chúng ta chẳng may nằm ở trong cái thế đó mà bị mất nước. Còn ngày hôm nay, với cái sự nhìn của Donald Trump, thì ông thấy được rằng là ngày hôm nay nước Nga không còn là cộng sản nữa, nước Nga là một nước dân chủ, mặc dù dân chủ chưa hoàn toàn, tuy nhiên rằng là nước Nga đã chuyển mình để trở thành một nước dân chủ. Nhưng ngày hôm nay ông Donald Trump nhìn thấy rằng Tàu nó mới là kẻ thù đáng sợ, chứ không phải là Nga. Vì thế cho nên là cái chiến lược ngày hôm nay là hòa với Nga để đánh Tàu, thì cái chuyện đó nếu người Việt Nam của chúng ta thấy được cái điểm này và biết khai thác cái điểm này thì biết đâu nếu cái sự việc đó xảy ra thì chúng ta có thể cứu được đất nước của chúng ta. Đó là cái điều mà mong mỏi của tất cả mọi người Việt Nam ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Đỗ Công Thúc và cảm ơn chị Mai Liệu.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Đoàn Trọng Hiếu đã gọi vào tham gia chương trình. Lâu lắm mới nghe được giọng nói của anh và rất vui khi anh trở lại trên làn sóng chúng tôi. Kế đến thì chúng tôi xin mời vị thính giả đợi khá lâu mang số 6669. Xin mời lên tiếng ạ.
Dạ, tôi là Đoàn Hoàn dạ. Và tôi kính chào cô Mai Lý và ông Phúc. Tôi cũng thung thướng quá khi mà tôi được nghe một người họ Đoàn nữa. Có những người lẽ rất là hay và cứng rắn, gọi là thế ta đó. Tôi xin cảm ơn ông Đoàn Trọng Hiếu. Thưa ông Phúc và cô Mai Ly, tôi xin muốn nói rằng thế này. Đây mà tôi đã nói ra rồi á, thì phần đầu sỏ Tập Cẩm Bình á, nó đã biết trước tôi nữa. Cho nên tôi phải nói ra để cho thỏa cái lòng tôi. Tại sao thằng Tập Cẩm Bình bây giờ nó biết là nó phải tìm mọi cách để chống ông Trump, mà bây giờ nó không tìm cách nào, nó đặt những cái đảo hoang đàng chi địa mà nó làm tạo ra, nó đặt những cái cơ quan quân sự mà nó đã hứa với Obama là nó không có đặt. Như vậy là chứng tỏ là nó là cái thằng xảo quyệt, ăn không nói có, ăn có nói không. Cho nên có hai cái quả bom mà thả chúng đó để mà dò xét xem thì nó hoảng rồi. Cũng chẳng khác gì là cái hồi mà cái tàu Mã Đốc vào Việt Nam ấy, vì cái tàu đó cho nên quân Mỹ mới đổ bộ được vào Việt Nam, lấy cớ rằng tao chưa vào mà mày dám đánh tao thì người ta vào thật sự cho mày biết. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Cho nên thưa ông, có một ông tư lệnh Thái Bình Dương có nói rằng là chỉ cần một cái tàu ngầm của Hoa Kỳ thôi cũng sẽ bắn tiêu tan trong tức khắc những cái đảo nhân tạo của thằng Trung Cộng ra. Vì lý do tại sao người ta quyết định đặt làm vậy, vì cái đảo đó là cái đảo nhân tạo, người làm ra, đảo hoang địa, mà mày muốn đổ thành đảo để mày làm cái cơ quan quân sự để mày kiềm chế những người mà người ta không muốn làm như vậy. Cho nên đấy là ý kiến của tôi thôi ạ. Tôi xin cảm ơn ông Phúc và đặc biệt cảm ơn ông Đoàn Trọng Hiếu mà cô Mai Ly.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác hoàn toàn. Vâng, thưa ông Phúc, Mai Ly xin được trở lại về cái vấn đề cyber space của Hoa Kỳ. Thì ông nghĩ sao, đây có phải là một cái vấn đề mà rất là quan trọng, và nhất là cái sự kiện vừa mới xảy ra vào cuối tuần rồi ở bên Yahoo hay không? Xin ông trình bày cho quý vị thính giả biết về vấn đề này thưa ông.
Vâng, thưa cô, cũng nhân tiện nói chuyện Nga nó hack vào cái hệ thống email của Mỹ thì chúng tôi cũng xin thưa như thế này. Vừa rồi là cái Yahoo đó, quý vị nào mà có mở cái email với Yahoo thì quý vị nên biết cái tin này. Là vừa qua họ cho biết là có hơn 1 tỷ những cái email account, cái gồm có địa chỉ, gồm có mật khẩu, gồm có số điện thoại, các câu hỏi và trả lời về an ninh, và ngay cả số an sinh xã hội, tương mục ngân hàng của những người đó đã bị một cái tổ chức nó hack vào đó và nó lấy đi những cái tin tức đó. Thì thưa quý vị, những vị nào mà hiện nay đang có account email với Yahoo thì chúng tôi đề nghị quý vị là thay đổi cái mật khẩu ngay lập tức. Và cái mật khẩu này quý vị nên thay đổi đều đặn, mỗi 2-3 tháng quý vị đổi một lần, chịu khó đi. Bởi vì làm như vậy mới bảo đảm được tất cả những cái tin tức của quý vị không bị mất cắt. Và khi quý vị đặt mật khẩu thì tôi đề nghị quý vị nên đặt một cách rắc rối để cho bọn tin tặc nó không có đoán được. Tôi thấy thường thường ta vừa kết hợp cái chữ số này, cái chữ cái ABCD đó, chữ thì hoa, chữ thì viết thường. Rồi quý vị nên thêm những cái dấu đặc biệt như dấu ngôi sao, dấu S sign, dấu number sign. Quý vị kết hợp cả ba cái đó để quý vị làm một cái mật khẩu thì cái bọn tin tặc nó không có đoán được. Thì nó sẽ không xâm nhập để mà nó lấy tin tức của quý vị. Đó là điều mà tôi đề nghị quý vị mật khẩu nên thay đổi thường xuyên. Còn ngoài ra hôm nay thì tôi cũng thưa, thấy sẵn đây tôi cũng thưa là cái tiểu bang Massachusetts thuộc đảng Dân Chủ vừa qua đã chấp thuận cho phép sử dụng chất ma túy, marijuana để giải trí. Trước đây có một vài tiểu bang chỉ cho sử dụng trong cái vấn đề chữa bệnh. Nhưng mà vừa qua chúng ta biết Colorado cũng là một tiểu bang dân chủ thì đã cho phép sử dụng để giải trí. Và cái họ đã cho như thế, những người trên 21 tuổi có thể lưu giữ đến 10 ounce, tức là khoảng 283 gram ở trong nhà. Khi đi ra đường có thể bỏ trong túi theo 1 ounce, tức là khoảng 28.3 gram để mà sử dụng. Và trong nhà, thưa quý vị, được trồng 12 cây ở trong nhà, 12 cây marijuana. Và cụ thể ví dụ như cô Mary khi nào thấy cảm thấy ông Phúc mệt mệt có thể biếu cho ông Phúc một ao rồi cũng được, tức là có quyền gửi đi biếu làm quà khoảng một ao. Thì chúng ta thấy đây là những cái tiểu bang của đảng Dân Chủ, chúng ta thấy phá thai, chúng ta thấy ma túy tự do, chúng ta thấy nghĩa là tất cả những cái liberal nó đều nằm ở trong các cái tiểu bang Dân Chủ. Đó là một cái điều mà chúng ta phải chặn đứng, bởi vì nếu không một mai đâu này nữa đó, cái ma túy nó sẽ sử dụng tràn ngập một cách thoải mái và con cái chúng ta sẽ mắc vào cái nghiện ngập và chúng ta khi đó thì không biết là kêu đến ai để mà giải quyết được. Thì đó là cái vấn đề mà tôi thưa với quý vị thêm. Ngoài ra có một cái tin cuối cùng là cái cacha của Việt Nam, thưa quý vị, hiện nay được đã bị cơ quan kiểm soát của Hoa Kỳ thu hồi bởi vì cho rằng có chứa nhiều cái chất độc. Thì ngày 15 tháng 6 thì họ đã ra thông cáo một lần, nhưng mà hiện nay thì họ tái xác định một lần nữa. Tức là quý vị biết là cá ba sa này, có thể gọi là cá ta, cá bông lau, cái gì đó đó. Vừa qua thì họ biết là có 28.000 pound, tức là khoảng 14 tấn đã được bày bán ở các chợ Á Đông, ở nhiều tiểu bang như Connecticut, Georgia, Maryland, Pennsylvania, Tennessee, Louisiana, Mississippi và Texas. Thì quý vị nào mà muốn ăn những cái món cá ta về nấu canh chua thì quý vị nên nhớ thôi đừng ăn nữa, đó là lời yêu cầu của tôi, đừng ăn nữa. Thứ nhất là mình đánh cái sinh tế của nam tiền trọng và thứ nhì mình đánh không cho cái chất độc nó đi vào trong người của mình. Thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, Mary xin được cảm ơn ông Phúc rất là nhiều và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua và nhất là những quý vị khán giả đã gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay. Mary một lần nữa xin được thành thật cảm ơn ông Phúc đã bỏ rất nhiều thì giờ và công lao để soạn thảo các tài liệu để chúng ta có thể đến với quý vị khán giả trong chương trình thời sự hàng tuần. Mary xin kính chào tạm biệt quý vị khán giả, xin kính chào ông Phúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới quý vị nhé. Từ 8 giờ tới 10 giờ chúng ta sẽ đến với nhau trong chương trình Giáng sinh đặc biệt của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin kính chào ông Phúc thưa ông.
Vâng, kính chào cô, kính chào quý vị khán giả, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tới. Chúc mừng Giáng sinh.